Laudetur Jesus Christus.
Lạy khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican,
chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay thứ ba, mùng 2 tháng 3, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị một số nhận định của Đức Hồng Y Peter Turkson, tân chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình về Phi Châu. Tiếp đến trong một gương chứng nhân, Kim Loan sẽ thuật lại chứng từ của nữ bác sĩ Bibiana Mary, người Ấn Độ, về bài học nhận được từ các trẻ em tàn tật người Phi Lục Tân. Sau cùng sẽ có một đời sống tâm linh do Linh Mục Phan Tấn Thành phụ trách. Tuần này, các Thành sẽ trình bày về việc thực thi nhân quyền. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Trần Phúc Nhạc và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Vatican, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 bày tỏ lo âu về làn sóng sát hại các tín hữu Kitô tại Iraq, và ngài kêu gọi chính quyền nước này gia tăng bảo vệ cộng đồng Kitô thiểu số tại nước này. Lên tiếng trong buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật 28 tháng 2 vừa qua, Đức Thánh Cha nói, tôi hết sức đau buồn khi nhận được các tin tức bi thảm về những vụ sát hại một số tín hữu Kitô tại thành phố Mosul. Và tôi rất lo lắng theo dõi những vụ bạo hành khác xảy ra tại đất nước Iraq đau thương, gây hại cho những người vô phương thế tử vệ thuộc các tôn giáo khác nhau. Trong những ngày tĩnh tâm vừa qua, tôi thường cầu nguyện cho tất cả các nạn nhân những vụ khủng bố ấy, và hôm nay tôi muốn hiệp ý cầu nguyện cho hòa bình và tái lập an ninh do Hội đồng các giám mục miền Ninive cổ võ. Tôi thân ái gần gũi với các cộng đồng Kitô trên toàn nước Iraq. Anh chị em đừng mệt mỏi trong việc trở thành men sự thiện cho quê hương mà anh chị em là thành phần trọn vẹn từ bao nhiêu thế kỷ. Đức Thánh Cha nói thêm rằng, trong giai đoạn chính trị khó khăn hiện nay của Iraq, tôi kêu gọi chính quyền dân sự hãy thực hiện mọi nỗ lực để tái lập an ninh cho dân chúng, đặc biệt các tôn giáo thiểu số dễ bị tổn thương nhất. Tôi cầu mong rằng người ta sẽ không chiều theo cám dỗ coi trọng những lợi lộc tạm bợ và phe phái hơn là sự an ninh và các quyền căn bản của mỗi công dân. Sau cùng tôi chào mừng những người Iraq hiện diện tại quảng trường này, đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế gia tăng nỗ lực để mang lại cho người Iraq một tương lai hòa giải và công lý, trong lúc tôi tín thác cầu xin Thiên Chúa toàn năng ban hồng ân hòa bình quý giá. Đức cha Sleiman Vakduni, đại diện Đức Thượng Phụ ở Baghdad, tuyên bố với giới báo chí rằng, chúng tôi biết ơn Đức Thánh Cha Biển Đức 16, chúng tôi biết rằng Ngài quan tâm đến các cộng đồng chúng tôi hy vọng tiếng nói của Ngài sẽ có tiếng vang trên thế giới, nhất là nơi những tâm hồn chai đá.
San Salvador, Tổng thống Brazil ông Lula da Silva đã đến viếng mộ Đức Tổng giám mục Oscar Romero hôm 26 tháng 2 vừa qua. Đức Tổng giám mục nổi tiếng về các hoạt động bênh vực nhân quyền và đã bị một đội quân tử thần thuộc phe cực hữu ở El Salvador sát hại cách đây 30 năm trong lúc dâng thánh lễ tại một nhà thờ ở ngoại ô San Salvador. Tháp tùng Tổng thống Lula trong cuộc viếng mộ có Tổng thống Mauricio Funes của El Salvador và Đức Giám mục phụ tá Tổng giáo phận thủ đô Gregorio Rosa Chavez. Sau khi đặt vòng hoa trên mộ Đức Tổng giám mục Romero, Tổng thống Lula đã đề cao ảnh hưởng của Đức cố Tổng giám mục, kể cả sau khi Ngài bị ám sát. Về phần Tổng thống Funes, ông nhắc đến cuộc tranh đấu của Đức Tổng giám mục Romero chống lại những bất công, bất bình đẳng trong xã hội và sự gạt bỏ nhiều người ra ngoài lề xã hội, cũng như chống lại cuồng máy đàn áp của nhà nước. Mới đây, Hội đồng giám mục El Salvador đã quyết định đẩy mạnh án phong chân phước cho Đức Tổng giám mục Oscar Romero, và ngày 24 tháng 3 tới đây sẽ có nhiều buổi lễ được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 30 năm ngày bị sát hại.
Lisbon, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 sẽ viếng thăm Bồ Đào Nha trong 4 ngày từ 11 đến 14 tháng 5 tới đây và dừng lại tại 3 nơi: Lisboa, Fatima và Porto. Hôm 26 tháng 2, Ủy ban Tòa Thánh đặc trách các chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha tại hải ngoại do ông Alberto Gaspari hướng dẫn đã kết thúc 3 ngày làm việc tại Bồ Đào Nha với các vị hữu trách của giáo quyền và chính quyền địa phương. Trong cuộc họp báo hôm 26 tháng 2 vừa qua, Đức Cha Carlos Azevedo, giám mục phụ tá Tổng giáo phận Lisboa, chủ tịch ban tổ chức cuộc viếng thăm, cho biết sẽ có khoảng 150.000 người tự về thủ đô để gặp gỡ Đức Thánh Cha. Khẩu hiệu cuộc viếng thăm là "Cùng Ngài chúng con tiến bước trong hy vọng". Đức Cha Azevedo cũng cho biết chương trình đại cương. Sau khi đến Lisboa, Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm Tổng thống Aníbal Cavaco Silva. Chiều ngày 11 tháng 5, Ngài sẽ chủ sự thánh lễ lúc 6 giờ rưỡi tại quảng trường Paso. Hôm sau, Đức Thánh Cha sẽ gặp Thủ tướng José Adamas và nhiều nhân vật trong chính quyền và ngoại giao đoàn và các giới khác tại Trung tâm Văn hóa Belém. Chiều ngày 12 tháng 5, Đức Thánh Cha sẽ đến Trung tâm Thánh Mẫu Fatima, viếng nhà nguyện Đức Mẹ hiện ra và chủ sự kinh triều tại nhà thờ Chúa Ba Ngôi. Sau đó vào ban tối, Ngài dự buổi đọc kinh Mân Côi và rước đuốc. Thánh lễ ngày 12 tháng 5 tại Fatima sẽ do Đức Hồng Y Bertone, quốc vụ khanh tòa thánh chủ sự. Lúc 10 giờ sáng ngày 13 tháng 5 cũng tại Fatima, Đức Thánh Cha sẽ cử hành thánh lễ trong cuộc hành hương quốc tế nhân dịp kỷ niệm Đức Mẹ hiện ra hồi năm 1917. Đây cũng là dịp kỷ niệm 10 năm tôn phong chân phước cho hai thiếu nhi Francisco và Jacinta. Đức Thánh Cha cũng gặp gỡ các nhân viên mục vụ của giáo hội. Sáng ngày 14 tháng 5, Ngài sẽ cử hành thánh lễ tại Đại lộ Đồng Minh ở thành phố Porto, với sự tham dự của khoảng 250.000 người, theo ước lượng của ban tổ chức. Nhiều vị hồng y giám mục từ các nước lân cận và từ các nước Phi Châu nói tiếng Bồ Đào Nha, như Angola, Cabo Verde, Mozambique cũng được mời đến dự thánh lễ này. Từ ngày 8 đến 10 tháng 3 tới đây, Đức ông Guido Marini, trưởng ban nghi lễ phụng vụ của Đức Thánh Cha sẽ đến Bồ Đào Nha, thị sát các nơi Ngài sẽ cử hành phụng vụ trong cuộc viếng thăm. Đức ông cũng hướng dẫn các buổi tập dượt nghi thức.
Sydney sẽ có khoảng từ 2 đến 3 ngàn tín hữu Công giáo Úc về Roma dự lễ tôn phong hiển thánh trên lưỡi chân phước Mary McKinloff vào ngày 17 tháng 10 năm nay. Hãng tin Catch News ở Sydney cho biết tin trên đây hôm 25 tháng 2 vừa qua. Hãng du lịch hành hương Harvest cho biết đã có nhiều người đăng ký để tham dự cuộc hành hương phong thánh. Chân phước McKinloff sẽ trở thành vị thánh đầu tiên của giáo hội Công giáo tại Úc. Ít lâu trước lễ Giáng sinh năm ngoái, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã cho công bố sắc lệnh nhìn nhận một phép lạ thứ hai của chân phước và mở đường cho việc tôn phong hiển thánh.
Vatican, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 liên đới và kêu gọi trợ giúp các nạn nhân động đất tại Chile. Trận động đất tại Chile sáng thứ Bảy, 27 tháng 2 vừa qua ở mức độ 8,8 theo thước Richter đã làm cho hơn 700 người thiệt mạng và 2 triệu người bị thiệt hại. Con số này tiếp tục gia tăng. Trong buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật 28 tháng 2 vừa qua với các tín hữu tại quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha nói, tôi cũng nghĩ đến Chile và dân chúng bị nạn động đất làm cho nhiều người thiệt mạng và thiệt hại vật chất hết sức lớn lao. Tôi cầu nguyện cho những người bị thử thách vì thiên tai trầm trọng như vậy. Tôi khẩn cầu Thiên Chúa thoa dịu nỗi đau khổ và ban ơn can đảm trong những nghịch cảnh này. Tôi chắc chắn rằng sẽ không thiếu tình liên đới của bao nhiêu người, đặc biệt là các tổ chức của giáo hội. Tổ chức Caritas Quốc tế đã dành ngay 50.000 euro để cứu trợ cấp thời cho các nạn nhân tại Chile. Một toán cứu trợ đã lên đường để giúp tìm kiếm những người bị mất tích.
Paris, phát ngôn viên Hội đồng Giám mục Pháp Linh mục Bernard Poitvin cảnh giác các tín hữu chống lại việc xưng tội qua điện thoại. Trong thông cáo ngày 18 tháng 2 được đăng tải trên mạng thông tin Internet của nhiều giáo phận tại Pháp, cha Poitvin phê bình sáng kiến gọi là qua đường dây với Chúa hãy xưng tội qua điện thoại và cho biết Giáo hội Công giáo tại Pháp không hề ủng hộ biện pháp này. Cha Potvin cũng nhận định rằng sự cô đơn của người già và khuyết tật là một thảm trạng về mặt con người và tinh thần, và một dịch vụ thường trực tiếp đón họ qua điện thoại là một điều cần thiết và tích cực. Nhiều tổ chức tôn giáo và không tôn giáo đã dành nhiều nhân lực và tài lực cho mục đích này. Những người thiện nguyện và chuyên nghiệp về việc lắng nghe người khác ngày nay hết sức cần thiết. Tuy nhiên, thật là điều không thể chấp nhận được khi duy trì một sự lẫn lộn dịch vụ ấy với ý niệm xưng tội. Cha Potva viết thêm rằng, đối với tín hữu Công giáo, việc xưng tội có ý nghĩa bí tích đòi phải có sự hiện diện thực sự của một linh mục. Nhiều giáo xứ, đền thánh và văn phòng tương ý đã đưa ra nhiều sáng kiến đón nhận các tín hữu đến xưng tội. Trong năm linh mục này, tất cả chúng ta đều mong muốn có thêm nhiều linh mục gần gũi tín hữu và sẵn sàng lắng nghe họ.
Quý vị đang nghe chương trình tiếng Việt Đài Vatican. Tiếp theo đây là một số nhận định của Đức Hồng Y Peter Turkson, tân chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình về Phi Châu.
Kính thưa quý vị thính giả, từ hơn một tháng nay, Đức Hồng Y Peter Turkson, người Ghana bên Phi Châu, đã chính thức nhận nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình. Ngài đã được Đức Thánh Cha Biển Đức 16 bổ nhiệm vào chức vụ này ngày 24 tháng 10 năm ngoái, tức là vào ngày cuối cùng trong nhiệm vụ Tổng Tường Trình Viên của Thượng Hội đồng Giám mục Phi Châu kỳ 2. Đức Hồng Y Turkson năm nay 62 tuổi, sinh năm 1948, đậu tiến sĩ kinh thánh tại Roma và từng là tổng giám mục giáo phận Cape Coast. Ngài được Đức Thánh Cha bổ nhiệm thay thế Đức Hồng Y Renato Martino mãn nhiệm vì lý do tuổi tác. Trong thời gian qua, Đức Hồng Y Turkson đã lên tiếng phê bình những bất công tại một số nơi trên thế giới. Chẳng hạn, trong cuộc phỏng vấn hôm mùng 10 tháng 2 vừa qua dành cho tạp chí trực tuyến Fare Futuro, kiến tạo tương lai ở Italia, Đức Hồng Y đã phê bình nhiều đạo luật hạn chế di dân có tính chất kỳ thị chủng tộc và nói rằng, người ta không thể chặn lại các cuộc di dân và cũng không thể tránh được hiện tượng này. Di dân vốn là một hiện tượng hiện hữu từ lâu. Vấn đề nảy sinh khi người ta liên kết việc di dân với sự đe dọa. Ngày nay tại Âu Châu, di dân chỉ được coi như một sự đe dọa đối với sự toàn vẹn của Âu Châu, sự phát triển, an ninh và an sinh thay vì coi di dân như một tiềm năng giúp phát triển. Theo Đức Hồng Y Turkson, ranh giới giữa các luật lệ hạn chế di dân và trào lưu kỳ thị chủng tộc ngày càng trở nên mong manh. Sau cùng, Ngài nhận định rằng, dùng tín ngưỡng tôn giáo như một hàng rào để bảo vệ căn tính là một sai lầm, phản bội chính bản chất của Kitô giáo, vì chính tôn giáo cung cấp các phương tiện để vượt thắng chia rẽ. Trong cuộc phỏng vấn dành cho báo Quan sát viên Roma của Tòa Thánh số ra ngày 24 tháng 2 vừa qua, Đức Hồng Y Turkson đã trả lời nhiều câu hỏi liên quan đến tình hình tại Phi Châu, nhất là giáo hội tại đại lục này.
Trước tiên, Đức Hồng Y ghi nhận mối quan tâm đặc biệt của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 dành cho Phi Châu, khi đã đón nhận ước muốn của vị tiền nhiệm John Paul II triệu tập Thượng Hội đồng Giám mục Phi Châu kỳ 2, rồi đích thân đến thăm Phi Châu hồi tháng 3 năm ngoái để trao tài liệu làm việc của Thượng Hội đồng Giám mục cho đại diện của các hội đồng giám mục. Đức Thánh Cha cũng thúc giục các vị quốc trưởng Phi Châu về vấn đề cai trị tốt. Tiếp đến, trong Thượng Hội đồng Giám mục, Ngài hiện diện hầu hết trong các phiên họp khoáng đại hàng ngày. Trong những lần phát biểu hoặc bài giảng, Ngài kêu gọi Phi Châu hãy quý trọng các giá trị của mình, những giá trị nhân bản đích thực, và Ngài đã định nghĩa Phi Châu là buồng phổi lành mạnh của nhân loại, đồng thời kêu gọi nhân dân Phi Châu hãy tránh những yếu tố độc hại trong các nền văn hóa ngoại lai như chủ thuyết duy tương đối và trào lưu tục hóa vô thần. Sau cùng, trong bài diễn văn gần đây với giáo triều Roma, Đức Thánh Cha nói đến mối quan tâm đặc biệt của giáo hội Hoàn Vũ đối với Phi Châu. Tất cả những điều ấy chứng tỏ tình thương đặc biệt và sự quan tâm của Đức Thánh Cha đối với Phi Châu. Giáo hội tại đại lục này rất biết ơn Ngài về điều đó. Đức Hồng Y Tucson không quên bày tỏ một nỗi lo âu của Ngài về tình hình giáo hội tại Âu Mỹ và nói, trong bao nhiêu năm trời, các giáo hội Kitô cừ cựu tại Âu Châu và Bắc Mỹ vẫn gửi các thừa sai đến giúp thiết lập giáo hội tại Phi Châu, và họ đã trở thành những tiền nhân của chúng tôi trong đức tin. Ngày nay, giáo hội tại Phi Châu hy vọng rằng mình sẽ không bị các giáo hội tại Âu Châu và một phần tại Mỹ Châu để cho mồ côi. Đây là một nguy cơ có thực nếu xu hướng từ bỏ đức tin cứ tiếp tục lan tràn tại các lãnh thổ của các vị thừa sai xưa kia. Những vị đã rời bỏ quê hương để đến rao giảng tin mừng tại đất nước chúng tôi. Ngày nay, giáo hội tại Phi Châu vẫn cảm thấy tâm tình hiếu thảo, đứng trước một số tình cảnh và cảm thấy nghĩa vụ phải nâng đỡ giáo hội tại các lãnh thổ nguyên quán của các thừa sai. Vì thế, các giáo hội tại Phi Châu vẫn thường cử một số linh mục của mình đến giúp để tránh tình trạng một vài nhà thờ Âu Mỹ bị đóng cửa vì thiếu linh mục. Chính vì thế, càng ngày càng có nhiều linh mục Phi Châu trên thế giới. Đó cũng là một ơn của Chúa.
Cũng trong cuộc phỏng vấn, Đức Hồng Y Tucson phê bình nhiều thành kiến của dư luận Tây Phương đối với Phi Châu. Quả thực, đại lục này vẫn luôn phải chịu đau khổ vì thiếu hòa bình lâu bền và phải liên tục tìm kiếm công lý. Nhưng điều làm thương tổn Phi Châu hơn cả chính là sự kiện trước mắt thế giới, Phi Châu giống như một vùng thôn quê thuần nhất, trong đó mọi vấn đề đều liên hệ tới tất cả mọi người. Người dân Phi Châu sẽ quý chuộng hơn nếu những người chuyên về Phi Châu hoặc nói về đại lục này ý thức sự kiện đại lục này gồm có hơn 50 quốc gia với những nền văn hóa, lịch sử, kinh tế và kinh nghiệm chính trị khác nhau. Vì thế, thay vì nói chung chung về Phi Châu, cần phải nói một số quốc gia Phi Châu, hoặc tốt hơn nên nói rõ là nước nào. Điều ấy có vẻ là vô ích, nhưng dầu sao nó cũng góp phần tránh được tình trạng tổng quát hóa thái quá các biến cố và kinh nghiệm của đại lục này, và không phải chỉ nói dựa trên những thành kiến. Đó là điều mà Phi Châu từ lâu đã phải chịu đau khổ. Dĩ nhiên, một số tình trạng tại Phi Châu là điều hiển nhiên trước mặt mọi người. Ngoài những hoàn cảnh thiên nhiên bất lợi như sa mạc hoặc các vùng rừng nhiệt đới, còn có tình trạng thiếu hòa bình và công lý tại một số miền ở Phi Châu. Nhưng không nên quy gán tình trạng ấy cho tâm hồn người Phi Châu. Nguyên do của những thảm trạng ấy là do sự cai trị kém, các cuộc xung đột bộ tộc và tôn giáo. Nền kinh tế duy trì Phi Châu ở trong tình trạng chỉ là một thị trường của các nước sản xuất công nghệ. Phi Châu bị các nước khai thác bóc lột về khoáng sản và phải chịu những hình thức thực dân mới, nạn nô lệ và những áp đặt có tính chất tôn giáo. Người Phi Châu bắt đầu ý thức về thực trạng ấy. Cách đây ít lâu, một tờ báo Phi Châu đã viết, nay đã đến lúc ngưng đánh động độc giả bằng cách chỉ đăng những hình ảnh rùng rợn về tình trạng lầm than và bất hạnh của Phi Châu. Làm như thế chỉ gây hậu quả ngược lại. Đã đến lúc cần nhìn nhận rằng sự phát triển Phi Châu là điều có lợi cho tất cả mọi người. Sự đúng đắn, chính xác và một cảm thức liên đới của các nơi khác trên thế giới khi liên hệ tới các nước Phi Châu sẽ tái lập hòa bình và công lý tại Phi Châu. Và đó là những đức tính mà kinh nghiệm Phi Châu có thể thông truyền, góp phần vào nền hòa bình thế giới.
Về vấn đề bảo vệ môi sinh, theo tinh thần sứ điệp của Đức Thánh Cha Biển Đức 16, nhân ngày Hòa bình Thế giới mùng 1 tháng Giêng năm nay, Đức Hồng Y Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình nhận định rằng, sự bảo vệ thiên nhiên như Đức Giáo Hoàng đã mong ước, có liên hệ tới tình trạng lạm dụng do sự suy thoái, nạn ô nhiễm, phá rừng, việc giải quyết các đồ phế thải, kể cả các đồ phế thải độc hại. Trong lĩnh vực này, nhiều nước Phi Châu có lỗi vì lạm dụng thiên nhiên. Ngoài ra, có những tình trạng đáng lên án, đó là những công dân Phi Châu nhận tiền của các nước Âu Châu để cho phép chở những đồ phế thải công nghệ độc hại đến Phi Châu. Những lạm dụng tệ hại nhất đối với minh sinh người ta ghi nhận tại các miền khoáng sản, trong những vùng khai thác dầu hỏa và nạn đốn cây. Những hoạt động này như hiện nay chính là một đe dọa nghiêm trọng đối với sự sống còn của con người. Chúng làm cho đất đai trở nên nghèo nàn, khiến cho mặt đất không còn cây cối, tạo nên sự hủy hoại những gì cần thiết cho việc canh tác hoa màu. Những chất hóa học được sử dụng để khai thác một số khoáng sản làm ô nhiễm nước, không thể chứa được, và vì thế chúng gây độc hại cho một số hình thái sự sống mà con người lệ thuộc. Việc đốn cây bừa bãi không những là một thái độ thiếu tôn trọng trái đất, nhưng còn đe dọa tất cả các sinh vật vì nó làm ngưng chu kỳ nước và ngày càng làm giảm bớt nguồn nước của trái đất. Vì thế, sự lệ thuộc của cuộc sống con người vào thiên nhiên đòi phải có tinh thần liên đới giữa con người và thiên nhiên, cũng như đòi phải sử dụng các nguồn tài nguyên thiên nhiên trong tinh thần trách nhiệm và đúng đắn. Tại nhiều quốc gia, quan hệ ấy được điều hành bằng những luật lệ và hiệp định rõ ràng. Nơi nào không có như vậy, như tại một số miền ở Phi Châu, thì sự lạm dụng thiên nhiên trở thành một đe dọa thực sự đối với sự sống và nền hòa bình của nhân loại.
Đức Hồng Y Thuốc Sân cũng nhận xét rằng Đức Thánh Cha Biển Đức 16 biết rõ nếu kỹ ngại tới các luật lệ và hiệp định về việc sử dụng các tài nguyên thiên nhiên trong tinh thần trách nhiệm và đúng đắn mà thôi thì vẫn không đủ. Còn cần phải có thái độ tôn trọng của nhân loại đối với môi sinh nữa để có thể bảo tồn thiên nhiên thực sự. Vì thế, trong sứ điệp nhân ngày hòa bình thế giới năm nay, Đức Thánh Cha khuyên nên áp dụng những hình thức dấn thân mới và hoạt động theo những quy luật được xác định rõ ràng trong tương quan giữa con người và hồng ân thiên nhiên. Tuy nhiên, các quy luật này vẫn phải diễn ra những lối sống được thay đổi, những lối sống thấm đượm tinh thần điều độ và liên đới, những kiểu mẫu mới trong việc phát triển và tiêu thụ. Vì thế, điều mà Đức Thánh Cha mong muốn chắc chắn là sự thay đổi thái độ trong các hệ thống giá trị và trong các lối sống. Ngài kêu gọi thực hiện một sự canh tân sâu xa về văn hóa, bao gồm một sự duyệt lại sâu rộng trong tinh thần nhìn xa trông rộng các kiểu mẫu phát triển, một sự dấn thân binh vực quyền của con người được nước uống, lương thực, sức khỏe, không khí trong lành, các nguồn năng lượng mới, và có một ý thức về sự quản lý thiên nhiên trong tinh thần trách nhiệm, phản ánh tình liên đới đối với người nghèo, với những người khác đang sử dụng tài nguyên trái đất và với các thế hệ tương lai.
Vừa rồi là một số nhận định của Đức Hồng Y Peter Thompson, tân Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình về Phi Châu. Sau đây, kính mời quý vị nghe Kim Loan thuật lại chứng từ của nữ bác sĩ Bibiana Mary người Ấn Độ về bài học nhận được từ các trẻ em tàn tật người Phi Lật Tân.
Vừa hoàn thành xong chương trình nơi Đại học Bangalore thuộc miền Nam Ấn Độ, nữ bác sĩ Bibiana Mary nghĩ ngay đến việc dành một thời gian ngắn để phục vụ các trẻ em nghèo tàn tật. Các em sống nơi một trung tâm do các tu sĩ dòng thánh Luigi Orione trông coi tại cứ điểm truyền giáo Montalbán bên nước Phi Luật Tân. Xin nhường lời cho nữ bác sĩ Bibiana Mary nói về kinh nghiệm tiếp thu từ các em tàn tật. Tôi đang đi dọc theo hành lang và bước vào căn phòng thì thấy Joy đang tiến về giường của Mạc. Cậu thiếu niên nâng bạn lên, thay quần áo để mặc cho bạn bộ đồng phục, rồi đặt bạn ngồi trên chiếc xe lăn. Joy cẩn thận kiểm soát để bạn ngồi ngay ngắn, thắt dây an toàn cho bạn rồi đẩy xe lăn đi về phía trường học. Nhìn thấy tôi, cậu Joy nhuyễn miệng cười, nói thật tươi rồi vẫy tay nói với tôi, chào tạm biệt bác sĩ nhé. Điều tôi vừa kể cho quý vị nghe xem ra như là diễn tiến bình thường, nhưng đối với tôi câu chuyện lại khác thường, bởi vì nó thay đổi hoàn toàn não trạng và quan niệm sống của tôi. Tôi tự nhủ, nếu Trey thiếu niên 15 tuổi, bị tàn tật tâm trí, không biết nói năng đàng hoàng, để có thể chăm sóc kỹ lưỡng chu đáo Mạc người bạn của mình bị tê liệt, thì chúng ta, những người được xem là bình thường, lại không có thể quan tâm săn sóc người khác sao? Trên đây, chỉ là một trong muôn vàn cử chỉ và hành động đáng yêu mà tôi được diễm phúc trông thấy tận mắt nơi trung tâm mang tên Contolengo Filipino, trung tâm do các tu sĩ dòng Đông Orione đảm trách dành cho 40 bạn trẻ bị tàn tật đủ loại, hoặc tâm trí hoặc thể xác như tê liệt và chậm trí, điếc và câm hoặc mù lòa. Tất cả đều là thanh thiếu niên nghèo hoặc bị bỏ rơi. Ngày đầu tiên đặt chân đến trung tâm, tức khắc tôi được mọi người nồng hậu tiếp đón, đặc biệt từ phía các bạn trẻ tàn tật. Các em vây quanh tôi, nhếch miệng cười thật tươi, giơ tay vuốt ve tôi thật trìu mến, rồi các em chạy nhảy, vỗ tay hò hét để báo cho mọi người biết là có một người khách đến viếng thăm trung tâm. Rồi vỏn vẹn vài tuần lễ sau đó, tôi trở thành nữ bác sĩ thân thương của tất cả các em. Thật tuyệt vời! Thế nhưng điều đáng nói không phải chỉ riêng mình tôi, nhưng bất cứ người khách nào bước chân vào trung tâm cũng đều được các em tàn tật đón tiếp niềm nở, theo một cung cách giản dị đơn sơ nhất. Điều này khiến cho khách lạ bỗng cảm thấy mình thuộc về phần tử của gia đình trung tâm. Điều gây ấn tượng và ngưỡng mộ nhất nơi tôi chính là sự kiện, mặc cho mọi mức độ tàn tật đôi khi thật trầm trọng của mình, các thiếu niên tàn tật này mỗi ngày đương đầu với cuộc sống cách thật can đảm. Các em không phải chỉ sống còn, nhưng thật sự là các bậc anh hùng. Nhiều em bị buộc nằm yên trên giường, hít thở nhờ máy móc, nhưng em nào cũng sống tràn đầy cuộc sống của mình, dĩ nhiên là với sự trợ giúp của nhiều người khác. Đặc biệt là các nanai, mẹ nuôi, chăm sóc thương yêu các em như chính con ruột của các mẹ. Giống như cánh hoa, mỗi đóa hoa đều có hương thơm và màu sắc riêng biệt, thì các em tàn tật này cũng thế. Mỗi em với nét tàn tật riêng vẫn ẩn chứa những tài năng thật mênh mông bất ngờ. Nếu được tập luyện và hướng dẫn các tài năng phát triển tối đa, chỉ cần nhìn các em nhảy múa, vẽ vời, hoặc nguyên sự kiện có thể tự túc trong việc ăn uống cũng đủ thấy khả năng bao la của các em. Tôi xin giải thích, đối với chúng ta là những người bình thường, thì tất cả các tác động của chúng ta đều là chuyện dễ dàng, trong khi đối với các em tàn tật, những gì các em thực hiện đều là kết quả của không biết bao nhiêu là tập luyện, đôi khi đòi hỏi những cố gắng thật phi thường. Nữ bác sĩ Bibiana Mary, người Ấn Độ, nói tiếp, trong thời gian phục vụ tại Phi Luật Tân, tôi còn may mắn làm việc chung với nữ tu Maria Rosa Picasinic, cũng là bác sĩ nơi nhà thương Bazatat ở Quezon City. Chúng tôi sát cánh trong các công tác phục vụ dân nghèo nơi các vùng xa xôi hẻo lánh. Qua các hoạt động này, tôi thầm nghĩ, ở Ấn Độ hay tại Phi Luật Tân, nơi đâu dân nghèo cũng có cùng hoàn cảnh đáng thương, vậy thì bổn phận của chúng ta phải làm gì để có thể giúp cho cuộc sống của người nghèo có thể khá hơn, xứng với nhân phẩm hơn? Tự hỏi và tôi tự trả lời, không cần làm những công việc to tát, mà chỉ cần làm tất cả những gì chúng ta có thể làm, cho dù xem ra nhỏ bé nhất, để góp phần thoa dịu nỗi đau khổ và túng cực của dân nghèo. Tôi ra đi đến Phi Luật Tân với tư tưởng đem khả năng phục vụ các trẻ em tàn tật, nhưng giờ đây tôi lại cảm nghiệm rằng chính các em tàn tật mới là người giúp đỡ tôi, các em dạy tôi một bài học vô cùng quý giá. Tôi xin trưng dẫn lời Đức Thánh Cha John Paul II nói về người tàn tật để kết thúc chứng từ của tôi. Người tàn tật dạy chúng ta hiểu thế nào là tình yêu cứu độ. Họ là sứ giả của một thế giới mới, không thống trị bởi sức mạnh, bởi bạo lực và bởi uy hiếp, nhưng là xây dựng trên tình yêu, tình liên đới và trên sự chấp nhận lẫn nhau.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Mục Phan Tấn Thành xin gửi đến quý vị một đời sống tâm linh trình bày về việc thực thi nhân quyền.
Kính thưa quý vị thính giả, trong bài vừa qua, chúng ta đã theo dõi sự tiến triển trong ý thức về nhân quyền trong tư tưởng châu Âu, kể từ bản tuyên ngôn cách mạng Pháp năm 1789 cho tới bản tuyên ngôn nhân quyền của Liên Hiệp Quốc năm 1948 và các bản tuyên ngôn tiếp theo. Người ta nói tới bốn thế hệ nhân quyền. các quyền tự do chính trị, các quyền kinh tế xã hội, các quyền lợi cộng đồng, các quyền lợi nhân loại. Bản liệt kê các nhân quyền càng ngày càng dài, nhưng đó chỉ là những tuyên ngôn rỗng tích hay là mang theo những áp dụng cụ thể. Đây là vấn đề thực thi nhân quyền mà chúng ta sẽ tìm hiểu trong bài hôm nay. Tiếp tới, chúng ta sẽ trình bày quan điểm của xã hội đối với nhân quyền. Việc thực thi nhân quyền. Bản tuyên ngôn nhân quyền năm 1948 của Liên Hiệp Quốc không mang tính cách ràng buộc pháp lý đối với các quốc gia hội viên. Mỗi quốc gia có quyền du nhập hay không bản danh mục các quyền lợi đó vào pháp chế của mình. Nhằm bổ túc cho khuyết điểm đó, Liên Hiệp Quốc đã cố gắng mang giá trị pháp lý cho bản tuyên ngôn nhân quyền bằng việc chọn thảo ra những thỏa ước có giá trị như là luật quốc tế. Những thỏa ước Covenant đầu tiên liên hệ tới các quyền lợi công dân và chính trị năm 1966, những quyền lợi kinh tế, xã hội và văn hóa của năm 1966, đó là chưa kể các quy ước Convention quốc tế khác cũng có liên quan tới một vài quyền lợi cụ thể hoặc một nhóm người. Chẳng hạn, quy ước ngăn ngừa và bài trừ việc di chủng 1948, bài trừ nạn buôn người và khai thác mãi dâm năm 1949, quy chế người di cư năm 1951, bài trừ kỳ thị chủng tộc 1965, bài trừ kỳ thị phụ nữ năm 1979, bài trừ tra tấn năm 1984, quyền của các nhi đồng 1989. Thêm vào đó là những thỏa ước nhân đạo thuộc phạm vi quốc tế công pháp, thí dụ như liên quan đến điều kiện đối xử với các tù binh, việc sử dụng hơi ngạt, vân vân. Ta cũng có thể thêm các kế hoạch cho tổ chức lao động quốc tế và tổ chức văn hóa quốc tế đề xuất nhằm bảo vệ các quyền lợi xã hội và văn hóa. Chúng ta cũng không thể bỏ qua hoạt động của các cơ quan quốc tế nhằm thăng tiến đời sống con người, chẳng hạn tổ chức y tế quốc tế, hội chữ thập đỏ, tổ chức lương nông quốc tế, vân vân. Những văn kiện vừa rồi thường đi vào một vấn đề cụ thể với các chi tiết cấp hành. Tuy nhiên, việc thực thi chúng thì tùy thuộc vào việc mỗi quốc gia có phê chuẩn thỏa ước hay không. Ngày nay chúng ta thấy rằng ý thức về nhân quyền càng ngày càng gia tăng, nhưng đồng thời sự vi phạm nhân quyền cũng tàn bạo không kém. Thực ra thì chính lúc nhân quyền bị chà đạp mà người ta mới tăng thêm ý thức sâu xa về nhân quyền. Như chúng ta đã biết, những bản tuyên ngôn nhân quyền đầu tiên đã ra đời nhằm chống lại bạo quyền của các chế độ chuyên chế hay các chế độ thuộc địa. Mặt khác cũng cần thêm rằng, càng có ý thức sâu sắc về quyền lợi của mình bao nhiêu, thì con người lại càng nhạy cảm đối với sự xúc phạm bấy nhiêu. Chẳng hạn, người phụ nữ tại Âu Mỹ sẽ nhận thấy nhiều sự vi phạm quyền lợi nữ giới hơn là các chị em sống trong một xã hội vốn đề cao tam tòng tứ đức. Dù vậy, thiết thực không phải là thừa khi cố gắng tìm hiểu các khó khăn và trở ngại trong việc áp dụng các bản tuyên ngôn nhân quyền. Có những khó khăn khách quan và chủ quan về lý thuyết hoặc là về thực hành. Khó khăn thực tiễn sơ đẳng hơn hết bắt nguồn từ cái bản tính ích kỷ của mỗi người. Chúng ta yêu sách đòi hỏi mọi người phải tôn trọng quyền lợi của ta, nhưng khó ông ai thuyết phục được ta phải tôn trọng quyền lợi của người khác. Sự khó khăn đó càng tăng lên gấp trăm ngàn lần khi mà kẻ vi phạm là nhà nước nắm quyền lực trong tay. Thưa hỏi, ai dám chống lại họ? Nếu là người dân trong nước thì sẽ bị ghép tội phản động và sẽ bị trừng trị đích đáng. Còn nếu là áp lực từ phía bên ngoài thì sẽ bị tố cáo là xâm phạm vào chủ quyền quốc gia. Như chúng ta đã biết, cho đến nay, trên cấp bậc thế giới, chưa có tòa án nào có thẩm quyền xét xử các chính quyền quốc gia vì tội vi phạm nhân quyền, lại càng không có lực lượng cảnh sát quốc tế để mà cưỡng bách họ tôn trọng các bản tuyên ngôn nhân quyền. Những khó khăn về lý thuyết cũng không thiếu. Chúng ta đã thấy rằng, ý thức về các quyền lợi con người tiến triển dần dần theo dòng lịch sử, từ đến quyền tự do cá nhân sang tới các quyền chính trị, kinh tế, xã hội và quyền của các cộng đồng. Nhận xét này đưa ra một số người tới kết luận rằng vấn đề nhân quyền mang tính cách tương đối, lệ thuộc vào một khung cảnh văn hóa lịch sử cụ thể, chứ không mang tính cách phổ quát có giá trị cho toàn thể nhân loại. Nói một cách cụ thể hơn, cần phải ghi nhận sự kiện là các bản tuyên ngôn nhân quyền đã ra đời tại Âu Mỹ chịu ảnh hưởng của Kitô giáo. Thực vậy, cho dù cách mạng 1789 tại Pháp đã muốn phớt lờ Thiên Chúa và cách mạng Marx Lê đã công khai khước từ Thiên Chúa, nhưng mà các Marx, Lenin, Stalin đều chịu ảnh hưởng văn minh Kitô giáo với ý thức cao về tự do cá nhân và công bằng xã hội. Cách mạng Cộng sản đã ra đời tại châu Âu, chứ không phải là từ các quốc gia Hồi giáo, Ấn giáo, Phật giáo, Khổng giáo, Lão giáo. Đây là một lập luận mà các lãnh tụ của các quốc gia Hồi giáo, quyền tại quốc gia Phi Châu và Á Châu thường đưa ra. Theo họ, chuyện nhân quyền là con đẻ của văn hóa Âu Mỹ chịu ảnh hưởng Kitô giáo, chứ không có phù hợp với tôn giáo văn hóa cổ truyền của họ. Một khó khăn nữa về lý thuyết đã nảy ra cho các học giả Âu Mỹ liên can tới chính bản chất của nhân quyền. Các quyền lợi của con người dựa trên nền tảng nào? Đâu là nguồn gốc của những quyền lợi con người? Có thể nói tới quyền lợi mà không đả động tới các nghĩa vụ hay không? Những khó khăn về lý thuyết đòi hỏi các học giả thuộc những nền văn hóa hoặc ý thức hệ khác nhau phải đối thoại để trình bày một học thuyết phổ quát về nhân quyền. Nói cho đúng, trong thời gian soạn thảo bản tuyên ngôn nhân quyền của Liên Hiệp Quốc, những xung khắc đó đã nảy lên rồi. Trước khi đi tới văn kiện chung kết, người ta đã phải tranh luận 18 bản dự thảo. Một sự đối kháng đã xảy ra giữa hai khối tư bản và cộng sản, biểu lộ qua việc đề cao hai nhóm quyền lợi. Khối tư bản nhấn mạnh tới các quyền tự do cá nhân, còn khối cộng sản thì tranh đấu sẽ các quyền kinh tế xã hội. Và sau cùng, hai bên đã thỏa hiệp bằng việc kê khai cả hai loại quyền lợi. Thế nhưng sau đó lại nảy ra vấn đề nền tảng của các quyền lợi. Các nước cộng sản vô thần không muốn nói tới Thiên Chúa hay là đấng tối cao. Như chúng ta đã biết, bản tuyên ngôn đã tìm được thỏa hiệp khi đặt nền tảng của nhân quyền ở trên phẩm giá của con người. Dựa trên kinh nghiệm đó, các chuyên gia thâm tiếng rằng, vấn đề nhân quyền có tính cách phổ quát cho cả nhân loại, chứ không phải chỉ là sản phẩm của một nền văn hóa riêng tư nào. Giáo hội Công giáo với nhân quyền. Những bản tuyên ngôn nhân quyền cận đại, dù là dưới ảnh hưởng của tư tưởng cách mạng Pháp hay là cách mạng vô sản Marxist, đã ra đời tại vùng đất chịu ảnh hưởng của Kitô giáo, nơi mà từ lâu đời người ta đề cao giá trị của chủ thể, tự do, trách nhiệm cá nhân, cũng như việc tôn trọng công bằng bác ái đối với hết mọi người. Nền tảng Kinh Thánh. Ngay từ những trang đầu của Kinh Thánh, chúng ta đọc thấy những đoạn viết về phẩm giá cao quý của con người bởi vì được dựng nên giống hình ảnh của Thiên Chúa. Việc tôn trọng quyền lợi thai nhân được diễn tả cụ thể qua các giới răn, ngăn cấm, không được làm thiệt hại tới tính mạng, tài sản, danh dự của họ. Nói cho đúng, cần phải mất nhiều thời gian để dân Israel nhận ra rằng chân lý này có giá trị cho tất cả mọi nhân sinh, chứ không phải chỉ có giá trị cho các phần tử thuộc dân riêng Chúa mà thôi. Ý thức đó được trưởng thành từ từ. Dù vậy, ta nên ghi nhận những ưu khoản dành cho các ngoại kiều, quá bụa và mồ côi, tức là các thành phần lép vế ở trong xã hội. Một điểm đặc biệt khác là tại Israel, nhà vua không có uy quyền tuyệt đối. Họ không thể ỷ lại vào quyền hành để mà cướp người cướp của. Họ sẽ bị trừng phạt nặng nề nếu phạm những tội tày trời đó. Như ta thấy hai trường hợp điển hình ở nơi vua David và vua Acab. Dĩ nhiên, sang đến Tân Ước, việc tôn trọng phẩm giá con người lại còn được đề cao hơn nữa, khi mà Đức Kitô đồng hóa mình với những kẻ đói khát, trần truồng, khách lạ, đau yếu, tù tội. Những trang phúc âm nói về lòng bác ái không biên cương đã thúc đẩy biết bao nhiêu thế hệ Kitô hữu quan tâm phục vụ những kẻ bị xã hội bỏ rơi, không ai đếm xỉa. Phải nói rằng, đó là những tiền đề và nguồn gốc của ý thức về nhân quyền phẩm giá con người bắt nguồn từ Thiên Chúa và bên trên các luật lệ của xã hội. Dựa trên niềm thâm tín đó, các nhà thần học luân lý thời Trung Cổ không những biện minh cho việc bất tuân các luật lệ bất công, mà thậm chí còn bênh vực cho cả việc nổi loạn lật đổ bạo vương nữa. Cũng lẽ, cũng tại vì dựa trên tiền đề ấy, cho nên xã hội rất dè dặt đối với bản tuyên ngôn nhân quyền cách mạng Pháp năm 1789. Cách mạng Pháp đòi cho người công dân được các quyền tự do, trong đó có cả tự do tôn giáo, hiểu theo nghĩa là tự do ly khai khỏi tôn giáo, khỏi phải chấp nhận Thiên Chúa. Thế nhưng tự hỏi rằng, nếu gạt bỏ Thiên Chúa, thì lấy chi biện minh cho quyền lợi của con người? Thần học cổ truyền cho phép người dân chống lại luật pháp bất công bởi vì họ quan niệm rằng luật của nhà vua ở dưới luật của Thiên Chúa. Vì thế, nếu luật vua trái với luật trời, thì người dân buộc phải theo luật trời, chứ không buộc phải theo luật nhà vua. Bây giờ, nếu chối bỏ Thiên Chúa, thì lấy gì mà biện minh cho một quy chuẩn cao hơn luật pháp của nhà nước? Thật là trớ trêu khi biết rằng đây là vấn nạn của các Marx nêu lên cho những ai muốn đòi hỏi quyền tự do của con người không bắt nguồn từ nhà nước.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính Đài Loan. Vatican, Đức Thánh Cha, Biển Đức 16 bày tỏ lo âu về làn sóng sát hại các tín hữu Kitô tại Iraq và kêu gọi chính quyền nước này gia tăng bảo vệ cộng đồng Kitô thiểu số tại đây. Paris, phát ngôn viên Hội đồng Giám mục Pháp, Linh mục Bernard Potvin, cảnh giác các tín hữu chống lại việc xưng tội qua điện thoại. Vatican, Đức Thánh Cha, Biển Đức 16 liên đới và kêu gọi trợ giúp các nạn nhân động đất tại Chile.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt quý vị. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô ban muôn ơn cho quý vị nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.